Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói hôm thứ Ba 16 tháng 1 rằng sức khỏe của nhà lãnh đạo cao nhất nước ông không có vấn đề gì, đồng thời khẳng định mọi sự đều tốt. Ông Chính nói với báo Nhật Bản Nikkei Asia bên lề cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ rằng hiện tại ông ấy ổn, ông ấy đã dự lễ khai mạc. Ý của Thủ tướng Chính nhắc đến kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam, bản tin của Nikkei Asia viết. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền, đã xuất hiện tại lễ khai mạc kỳ họp hôm 15 tháng 1. Truyền thông nhà nước chiếu cảnh ông đứng trong tòa nhà Quốc hội cùng với các lãnh đạo cấp cao khác. Ông Trọng, 79 tuổi, không có tên trong lịch chính thức về các cuộc gặp gần đây với các quan chức nước ngoài đến thăm như Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Lào Sonsai Sinvadon, làm dấy lên đồn đoán trên diện rộng về sức khỏe của ông Trọng. Tờ báo Nhật Bản điểm lại, kỳ họp Quốc hội bất thường đang được tiến hành để thảo luận về các chủ đề như cải cách ngân hàng và đất đai, chi tiêu bổ sung và kế hoạch đầu tư trung hạn cho hãng điện lực nhà nước là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Trong một diễn biến khác, theo tường thuật của Nikkei Asia tại Davos hôm 16 tháng 1, ông Chính nói với nhà báo Thomas Friedman của tờ New York Times rằng Mỹ và Trung Quốc là đối tác chiến lược của Việt Nam.
Cái được lớn nhất của hai cái chuyến thăm vừa qua đấy là cái củng cố lòng tin chính trị. Đấy là cái mà lớn nhất mà chúng ta đạt được. Thế thì khi đã có cái lòng tin chính trị rồi, thì mọi cái quan hệ được giải quyết bằng cái sự chia sẻ, thông cảm và sự tôn trọng lẫn nhau. Cho nên là chúng tôi đều hai người đều là hai nước đều là bạn và nhân dân hai nước đều là bạn bè. Thì chúng tôi quan hệ với Trung Quốc và quan hệ với Mỹ là đều để phục vụ cho mục tiêu hòa bình và hợp tác phát triển, đều phục vụ cho lợi ích của hai nước và lợi ích của hai bên và lợi ích của nhiều bên, trong đó có khu vực và trên thế giới.
Ông Chính nói nếu ông Biden hay ông Tập khuyên Việt Nam tránh xa nước còn lại, tôi sẽ đáp lại với họ rằng Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại là bạn và đối tác tin cậy với tất cả các nước vì an ninh, ổn định và phát triển. Ông phát biểu không có lý do gì để khuyên chúng tôi đứng về phía nước này để chống lại nước kia. Khi được hỏi Việt Nam chuyển đổi ra sao từ lắp ráp sản phẩm công nghệ giá rẻ sang thiết kế chúng, ông Chính nói đất nước ông cần tận dụng lợi thế là người đi sau và rút ra bài học từ điều đó. Ông nói về việc thu hút các nhà đầu tư vào các ngành công nghệ cao và cách chính phủ thúc đẩy các công ty nước ngoài thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển trong nước. Điều này nghe giống như cách làm của Trung Quốc từ vài thập kỷ trước và có thể là điều Việt Nam hy vọng sẽ làm được khi các công ty chọn Việt Nam làm địa điểm chính để đa dạng hóa khỏi Trung Quốc. Chúng tôi cần tận dụng cơ hội và giảm thiểu mọi thách thức khó khăn của người đi sau, ông Chính nói theo tin của Nikkei Asia.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc gặp ngắn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 16 tháng Giêng tại Davos, Thụy Sĩ, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương. Ông Zelensky cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc Ukraine đang tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua với Nga. Việt Nam, đất nước có quan hệ hữu hảo với Nga, không lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine viết trên trang X, trước đây là Twitter, sau cuộc gặp với ông Chính. Tôi cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, cũng như viện trợ nhân đạo cho đất nước chúng tôi. Tổng thống Ukraine kêu gọi Việt Nam hỗ trợ thực hiện các quan điểm của công thức hòa bình Ukraine, văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay trong thông cáo. Ông Zelensky và ông Chính cũng thảo luận về khả năng tăng cường liên lạc song phương giữa Ukraine và Việt Nam ở nhiều cấp độ. Truyền thông Việt Nam chưa loan tin về cuộc gặp này. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết vào chiều ngày 16 tháng Giêng tại Davos, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tham dự với tư cách là khách mời của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại phiên đối thoại chính sách Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu. Vào hồi tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản.
Nhiều người Việt dùng mạng xã hội trong những ngày giữa tháng 1 năm 2024 làm nơi để tưởng niệm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm cách đây gần tròn 50 năm. Trong số họ có những người đề nghị Hà Nội kiện Bắc Kinh. Một nhà nghiên cứu cho rằng Việt Nam ở thế rất bất lợi, nhưng có thể sử dụng một cách vận động pháp lý đem lại kết quả từ thắng đến hòa. Theo quan sát của VOA, những người được theo dõi rộng rãi trên mạng xã hội như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, các nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, Lê Anh Hùng, cựu nhà báo Chu Vĩnh Hải cùng một số đáng kể các Facebooker khác, bên cạnh đó là các diễn đàn Trần Trời Mới Media, nhóm chúng tôi ghét lừa dối v.v. đăng nhiều ý kiến hình ảnh trong mấy ngày nay về sự kiện Hoàng Sa. Điểm chung của các bài đăng là nhắc nhở rằng sắp tròn nửa thế kỷ từ ngày xảy ra nỗi đau không thể nào quên là quần đảo Hoàng Sa, lãnh thổ lãnh hải thiêng liêng của Việt Nam bị rơi vào tay của Trung Quốc, cũng như kêu gọi người dân và chính quyền Việt Nam không bao giờ được quên đi trách nhiệm phải đòi lại quần đảo. Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc điều nhiều tàu chiến cưỡng chiếm những đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa ở quần đảo Hoàng Sa. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chống trả nhưng không giữ được. Trong trận hải chiến này, 74 quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa tử trận, Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa từ đó đến nay. Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam chấm dứt tồn tại từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi quân đội của Việt Nam Cộng sản chiếm Sài Gòn, giành thắng lợi Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1976, nước Việt Nam thống nhất có tên chính thức mới là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ đó nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, bao gồm cả việc lập các đơn vị hành chính hay đặt tên đường phố ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nhưng chưa có hành động pháp lý cụ thể nào để đòi lại Hoàng Sa. Một số trong những người hiện đang thực nghiệm 50 năm sự kiện Hoàng Sa tỏ ý thúc giục chính quyền khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu kỳ cựu Trương Nhân Tuấn ở Pháp bình luận với VOA rằng Việt Nam khó có thể kiện Trung Quốc về bất cứ điều gì liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa. Trước hết, nhà nghiên cứu này lưu ý rằng điều kiện tiên quyết trong thủ tục kiện tụng ở các tòa án quốc tế về chủ quyền ở một vùng lãnh thổ có tranh chấp là phải có sự đồng thuận giữa hai bên tranh chấp, tức là nếu Trung Quốc không đồng thuận thì sẽ không có vụ kiện. Ngoài ra, Trung Quốc còn có những bảo lưu pháp lý, theo đó họ loại trừ các phương cách giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và phân định biển bằng trọng tài hay bằng một tòa án quốc tế, ông Tuấn cho hay. Về tranh chấp hải phận, Việt Nam không thể đệ đơn nhờ một tòa quốc tế nào đó như Tòa án Quốc tế về Luật Biển hay Tòa Công lý Quốc tế để phân xử, vì Trung Quốc đã bảo lưu không chấp nhận phương cách giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, nhà nghiên cứu này nói thêm. Ngoài ra, ông Tuấn chỉ ra rằng hai nước đã ký kết thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Theo đó, các tranh chấp giữa hai bên trên Biển Đông sẽ được hai bên giải quyết thông qua hiệp thương hữu nghị. Như vậy, Trung Quốc có thể vin vào điều ước này để ngăn cản Hà Nội kiện Bắc Kinh trước một tòa quốc tế về bất cứ nội dung nào, ông Tuấn nhận định. Một vấn đề nữa, theo ông Tuấn, là Việt Nam có thể vướng estoppel, tức nguyên tắc không được nói ngược, do hậu quả từ công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký. Phía Trung Quốc từng nhiều lần dẫn ra công hàm như là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà nghiên cứu ở Pháp nhấn mạnh rằng Việt Nam gặp bất lợi và có thể thấy rằng vì điều đó mà họ đã im lặng trước công hàm của Trung Quốc đêm ngày 17 tháng 4 năm 2020 gửi Ủy ban ranh giới thêm lục địa thuộc Liên Hợp Quốc. Công hàm này có đoạn nói rằng chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa mà Bắc Kinh đặt tên là Tây Sa và Nam Sa được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi và chính phủ Việt Nam cũng đã công nhận nó một cách rõ rệt. Công hàm của Trung Quốc cũng một lần nữa viện dẫn công hàm do Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng ký năm 1958. Tập quán quốc tế nhìn nhận sự im lặng của một quốc gia trước một vấn đề buộc quốc gia đó phải lên tiếng như là sự đồng thuận mặc nhiên, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn lưu ý. Liên hệ đến việc Việt Nam đã im lặng từ 4 năm nay trước một vấn đề thuộc chủ quyền lãnh thổ bắt buộc quốc gia phải lên tiếng, ông Tuấn cho rằng Việt Nam đã mặc nhiên nhìn nhận những cáo buộc của Trung Quốc theo nội dung công hàm 17 tháng 4 năm 2020 là đúng, không có điều gì phải bàn cãi. Theo ông Tuấn, do những điều nêu trên, Việt Nam chỉ có thể đơn phương kiện Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến việc giải thích và cách áp dụng luật biển mà thôi, nhưng với điều kiện không bị vướng estoppel. Cụ thể về Hoàng Sa, Việt Nam có thể kiện Trung Quốc theo phương pháp mà Philippines đã kiện và nhận được phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA hồi năm 2016, ông Tuấn chỉ ra. Đi vào chi tiết, ông nói rằng dựa trên phụ lục 7 của UNCLOS, tức Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Việt Nam có thể đơn phương kiện không nhằm mục đích thắng thua mà chỉ yêu cầu tòa phán quyết liệu cách áp dụng luật biển của Trung Quốc ở khu vực Hoàng Sa có phù hợp với luật biển hay không. Việt Nam có thể vận dụng một dụng cụ pháp lý kiểu không kiện mà thắng kiện để giảm thiểu những tai hại từ công hàm 1958 hay từ những yêu sách phi lý về ranh giới hải phận về quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông. Đó là phương cách vận động thủ thuật Actio Popularis để có một phán quyết có hiệu lực bắt buộc cho tất cả các bên. Edgar Omnes, ông Tuấn gợi ý. Actio Popularis là một thuật ngữ Latin chuyên ngành luật nói về sự tham gia tố tụng của một bên thứ ba trong tranh chấp giữa hai bên. Erga Omnes có thể hiểu là một phán quyết có giá trị phổ quát toàn cầu. Theo nhà nghiên cứu ở Pháp, cách vận động này không có thua mà chỉ có từ thắng cho đến hòa, song vấn đề đặt ra là Việt Nam có đủ uy tín ngoại giao để làm được việc này hay không. Ông Tuấn phân tích rằng actio popularis là một dụng cụ pháp lý có thể sử dụng đơn phương, tức một quốc gia, hay đa phương, nhiều quốc gia, với mục đích đưa một vấn đề trước một trọng tài quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia này. Hệ quả của actio popularis có thể là một phán quyết có giá trị erga omnes, tức là có hiệu lực pháp lý bắt buộc chung cho các bên. Một loạt quốc gia gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Úc và các nước thuộc khối ASEAN có lợi ích chung ở Biển Đông như quyền tự do hàng hải và không lưu ở đó, ông Tuấn chỉ ra. Quyền này hiện đang bị Trung Quốc đe dọa qua việc xây dựng và quân sự hóa các đảo ở Trường Sa, chưa kể đến tham vọng của nước này muốn lập vùng nhận dạng phòng không ADIS ở Biển Đông. Mặt khác, các nước trong khu vực gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, v.v. chịu chung mối đe dọa của Trung Quốc với các yêu sách phi lý về biển đảo ở Biển Đông, vẫn theo quan sát của nhà nghiên cứu. Nếu ngoại giao của Việt Nam có uy tín và bản lĩnh, Việt Nam có thể vận động các quốc gia này hợp nhau lại, đứng tên chung, cùng đệ đơn lên Tòa Công lý Quốc tế yêu cầu tòa ra phán quyết rằng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA có giá trị pháp lý ràng buộc erga omnes cho tất cả các bên, ông Tuấn nhận định. Làm được điều này, Việt Nam không kiện mà thắng kiện. Việt Nam vượt qua mọi trở ngại đến từ Công hàm 1958 hay vấn đề Estoppel. Hệ quả phán quyết sẽ giảm đến mức tối đa các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, nhà nghiên cứu nhấn mạnh. VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề này nhưng chưa nhận được hồi đáp.
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm mới công bố kết quả một cuộc khảo sát với hơn 1.400 thành viên có tên gọi chỉ số niềm tin kinh doanh PCI, trong đó nói rằng Việt Nam là ngôi sao đang lên về đầu tư trên toàn cầu. Theo Eurocharm, trong quý 4 năm 2023, vị thế điểm nóng đầu tư của Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Khoảng 62% số người được khảo sát đã xếp hạng Việt Nam trong số 10 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu. Hiệp hội này cho rằng cuộc khảo sát cũng nêu bật vị trí chiến lược của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, và trong khi chỉ một phần nhỏ, 2% coi Việt Nam là nước dẫn đầu ngành, thì con số đáng chú ý là 29% xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia có sức cạnh tranh hàng đầu trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Phần lớn 45% coi Việt Nam là đối thủ cạnh tranh, mặc dù thừa nhận một số thách thức nhất định, và rằng điều này khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng tăng và tiềm năng phát triển hơn nữa của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế ASEAN, theo kết quả khảo sát. Chủ tịch Eurocharm Gabor Fluet nói hôm 5 tháng 1 trong bản công bố BCI, mặc dù chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi hoàn toàn, nhưng các doanh nghiệp đang cảm thấy hy vọng hơn. Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu ngày càng lạc quan rằng thời kỳ kinh tế đầy thách thức nhất hiện đã ở phía sau chúng ta. Tin cho hay, BCI hàng quý cung cấp cái nhìn tổng quan về tâm lý nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam. Được tiến hành từ năm 2011, cuộc khảo sát này lấy ý kiến của hơn 1.400 thành viên Eurocharm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đưa ra những quan sát theo thời gian thực về thị trường Việt Nam. Theo Eurocharm, 31% công ty có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động trong quý 1 năm 2024 và 34% công ty có ý định tăng cường đầu tư, mức tăng rõ ràng kể từ năm 2023. Hiệp hội này nhận định, xin trích những số liệu thống kê này báo hiệu động lực tăng trưởng mạnh mẽ và cơ hội khi Việt Nam bắt đầu năm 2024. Tuy nhiên, thông qua cuộc khảo sát, Eurocharm ghi nhận 52% số người được hỏi cho rằng gánh nặng hành chính và sự kém hiệu quả của tình trạng quan liêu là một trong ba rào cản hàng đầu. Ngoài ra, 34 doanh nghiệp nhấn mạnh các quy tắc và quy định không rõ ràng được diễn giải khác nhau cũng là một thách thức lớn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của sự rõ ràng và nhất quán trong khuôn khổ pháp lý. Thêm nữa, theo Eurocharm, 20% cho rằng tình trạng thiếu nhân công có chuyên môn địa phương trong các lĩnh vực chuyên ngành cũng là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết. Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm 9 tháng 1 cho biết rằng, tính tới ngày 20 tháng 12 năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện ước tính đạt 23,18 tỷ đô la, tăng 3,5% so với năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, về vốn đầu tư đăng ký, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 23,5 tỷ đô la, chiếm 64,2% tổng số vốn đầu tư đăng ký và tăng 39,9% so với năm trước. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 4,67 tỷ đô la, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với năm trước. Các ngành sản xuất, phân phối điện, tài chính ngân hàng xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt lần lượt hơn 2,37 tỷ đô la, tăng 4,9% và gần 1,56 tỷ đô la, gấp gần 27 lần. Còn lại là các ngành khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.